Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 46 của Đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức được ghi ở phần mô tả video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn ở trong trình livestream hoặc là trình công chiếu. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 46, chương 258, tinh luyện thuật. Mạc Đông đến Liễu gia nhưng không gặp được Liễu Ngọc, bèn quay về. Hắn không ngờ là Liễu Ngọc lại không muốn gặp hắn. Ở trong ấn tượng của Mạc Đông, Liễu Ngọc là người chỉ cần gọi là đến, đuổi là đi. Kết quả bây giờ lại không có để ý đến hắn nữa, làm cho Mạc Đông cảm thấy vô cùng nhục nhã. Mạc Đông thấy nét mặt, nhìn sang, tâm trạng của Mạc Hùng cũng không tốt.
Hẳn là Liễu phu nhân không thích người, nên mới không để Liễu Ngọc gặp người.
Mạc Hùng lên tiếng. Mạc Đông không vui. Không muốn gặp thì không muốn gặp, chẳng lẽ con lại đi cầu xin bọn họ hay sao?
Đúng vậy đó.
Mạc Hùng là cha của Mạc Đông, nhưng tư chất lại kém hơn hắn không ít. Tu vi của ông ta chỉ là luyện huyết cảnh. Lúc đối mặt với con trai, Mạc Hùng luôn cảm thấy yếu thế. Mạc Đông buồn bực đứng lên nói.
Cha, con đi tu luyện.
À, người đi đi.
Mạc Hùng nhìn theo bóng dáng con trai rời đi, nét mặt lại thêm mấy phần sầu lo. Ông ta gãi đầu, trong lòng ảm đạm không thôi. Mấy năm trước ông ta chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi ở Mạc gia, thế nhưng vì Mạc Đông bộc lộ tài năng, địa vị của ông ta theo đó cũng tăng lên. Ở trong lòng Mạc Hùng hiểu rõ, những người trong gia tộc khách sáo với ông ta, một là vì sự xuất sắc của Mạc Đông, hai là vì có Liễu Ngọc lên tiếng. Liễu Ngọc luôn rất tôn kính ông ta, thỉnh thoảng Mạc Hùng còn nhờ y giúp vài việc nhỏ. Liễu Ngọc cũng không có từ chối. Tại Mạnh gia,
tiểu thư, Mạc Đông đến Liễu gia tìm Liễu Ngọc nhưng bị chặn ở ngoài cửa.
Một thị nữ báo. Mạnh Nhan Ngọc thản nhiên.
Ta biết.
Mạc thiếu gia vậy mà tìm Liễu Ngọc đúng là không có khí phách.
Mạnh Nhan Ngọc thản nhiên. Chưa chắc là Mạc Đông tình nguyện, có lẽ là ý của người Mạc gia.
Tiểu thư, tôi thấy tiềm lực của Mạc thiếu gia không bằng Vu Tần thiếu gia đâu.
Mạnh Nhan Ngọc cười cười. Vu Tần thiếu gia lợi hại, nhưng Mạc Đông cũng không kém.
Thị nữ mím môi thầm nghĩ, mấy năm nay Liễu Ngọc tiếp tế cho Mạc Đông không ít, thế cho nên Mạc Đông mới ngang tài ngang sức với Vu Tần. Hiện giờ nghe nói Liễu Ngọc có mới nới cũ, chuyện này cũng khó nói.
Tiểu thư, rốt cuộc là cô thích ai?
Mạnh Nhan Ngọc lắc đầu.
Tu sĩ chúng ta tốt nhất là nên chuyên tâm tu luyện, không nên để ý nhiều quá chuyện tình cảm.
Tiểu thư, cô muốn lên tu sĩ toàn đan?
Mạnh Nhan Ngọc không nói, bởi vì chuyện của Liễu Ngọc mà liên lụy đến giấc mộng.
Tổ trưởng lão cũng không dây dưa gì với ba gia tộc, biểu thị là ông ta cũng không thích ba người bọn họ. Mạnh Nhan Ngọc cảm giác được mấy ngày gần đây ở trong gia tộc cũng bất mãn với mình. Mấy nữ nhân này thường thường ở trong tộc bất hòa, châm chọc khiêu khích nhau. Mạnh Nhan Ngọc phát hiện đãi ngộ của cô ta cũng bị giảm xuống rất nhiều. Một trưởng lão ngày thường có quan hệ rất tốt với Mạnh Nhan Ngọc đã khuyên cô ta gần đây không nên ra ngoài. Theo như cô ta được biết, có vẻ như Vu Phàm của Vu gia đã chết, mà Vu gia cũng mặc kệ. Đối với cái chết của Vu Phàm không quan tâm. Ở trong lòng của Mạnh Nhan Ngọc cũng cảm thấy nguy cơ trùng trùng, bởi vì làm lửa giận của đan sư toàn đan bùng phát, dường như toàn bộ gia tộc muốn đẩy cô ta ra rìa. Mạnh Nhan Ngọc thầm cảm thấy ấm ức. Nếu như cô ta là tu sĩ toàn đan thì sẽ không bị người khác khống chế. Cô ta khẩn cấp muốn mình trở thành một tu sĩ toàn đan. Thế nhưng những tên gió chiều nào theo chiều ấy ở trong tộc cũng nên cho bọn chúng một bài học chứ. Trong lòng của Mạnh Nhan Ngọc có ngàn vạn suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Muốn trở thành một tu sĩ toàn đan cũng không có dễ. Cho dù là trong tông môn, nơi tập trung thiên tài, thì tu sĩ toàn đan cũng là vô cùng quý hiếm. Mạnh Nhan Ngọc đi đến phòng luyện khí, nhìn sang, cũng đành thở dài. Ở một nơi khác, cũng trong phòng luyện khí, Giang Thế Bạch cùng mấy học đồ đang rèn sắt.
Người chính là người mà Liễu thiếu gia mang về.
Đúng vậy, bây giờ ta phải làm gì đây?
Triệu Thất
thản nhiên nói: "Gần đây đại sư nhận nhiệm vụ cần một số lượng lớn sắt tinh khiết, ngươi xử lý đi." Triệu Thất nhặt một khối sắt ở dưới đất bắt đầu tinh luyện, bên trong có đại khái 20% tạp chất. Việc ngươi cần làm là tinh luyện khối sắt để cho hàm lượng tạp chất trong khối sắt không được quá 1%. Giang Thế Bạch gật đầu à một tiếng. Bên kia là phòng luyện khí của ngươi, vận may của ngươi rất tốt. Liễu thiếu gia vì ngươi chuẩn bị một dự phòng luyện khí riêng đó. Giang Thế Bạch gật đầu, xách một túi khối sắt rời đi. Nhìn cánh cửa phòng luyện khí đóng lại, đám học đồ nhìn nhau. Thất ca, không phải là hàm lượng thấp nhất, không cao hơn 3% là được sao? Một học đồ nói rất nhỏ, đến nửa câu sau thì dường như chỉ còn không nghe tiếng. Triệu Thất cười cười trầm giọng. Ý tứ của trưởng lão là muốn hắn sớm biết, khó mà lui đó. Tinh luyện sắt tinh khiết càng về sau càng khó, đừng thấy 3% chỉ kém 1%, có 2% nữa. Thế nhưng 2% này là vô cùng to lớn. Khối sắt càng ít tạp chất thì càng khó tinh luyện. Đối với Triệu Thất mà nói, tinh luyện khối sắt từ 10% xuống 3% cần 2 canh giờ. Nhưng từ 3% xuống 1% thì phải mất đến mấy ngày. Tình kỳ thật là may mắn. Đúng vậy, hắn là ân nhân cứu mạng của Liễu gia, sau này sẽ lên như diều gặp gió.
Nếu như ta có thể làm người hầu ở trong biệt viện của Liễu thiếu gia thì tốt lắm rồi. Thỉnh thoảng Liễu thiếu gia sẽ cho tiền đó.
Hắn đã dựa vào Liễu gia, vậy mà còn chạy đến để dành bát cơm với chúng ta chứ.
Đúng vậy, có điều không lâu nữa hắn sẽ bỏ đi thôi. Không phải là mấy thiếu gia ở Liễu gia đã từng đến học việc một thời gian rồi chạy trối chết hay sao?
Triệu Thất nghe mọi người bàn luận, trong lòng cũng ganh tị. Toàn bộ trên dưới Liễu gia ai cũng biết Liễu Ngọc cực kỳ hào phóng. Đối với Giang Thiếu Bạch mà Liễu Ngọc đề cử, trong lòng của Triệu Thất cũng rất kiêng kỵ. Y đã theo Liễu Ngâm 8 năm, nhiều lần giúp ông ta không ít việc. Gần đây Liễu Ngâm tỏ vẻ buông lòng, muốn thu y làm đệ tử ký danh. Ai ngờ lúc này lại xuất hiện một Giang Thiếu Bạch. Đừng thấy Liễu Ngâm tỏ vẻ bất mãn với Liễu Ngọc, kỳ thật ông ta cũng rất chăm sóc. Nếu như Liễu Ngâm cố ý nâng đỡ kẻ ngoài lai như Giang Thiếu Bạch thì e rằng chuyện làm đệ tử ký danh của y sẽ thất bại. Sau khi Giang Thiếu Bạch đi vào phòng luyện khí, hắn mừng rỡ không thôi. Ở trên giá sách vừa khéo có mấy quyển thư tịch nhập môn luyện khí, ở trong thư tịch có nói đến các loại kim loại. Giang Thiếu Bạch lật xem một lúc lâu mới dừng lại, sau đó cầm lấy một khối sắt màu đen. Một lúc sau, khối sắt bắt đầu biến đổi, một đống vật chất không rõ nguồn gốc xuất hiện ở bên cạnh. Giang Thế Bạch phát hiện, tinh luyện khối sắt rất hao tổn nguyên khí. Hắn ở trong phòng luyện khí một lúc lâu, tinh luyện được 10 khối sắt, đồng thời tiêu hao sạch sẽ dị năng kim loại. Hắn nghỉ ngơi một thời gian, lại đọc sách thêm một lúc rồi ra ngoài. Triệu Thất thấy Giang Thế Bạch vào không bao lâu đã ra, trong lòng mỉa mai nói.
Giang tiên sinh đã từ bỏ rồi sao?
À không, ta nghĩ việc hôm nay ta đã làm xong đó.
Triệu Thất liền cau mày. Sắt tinh luyện không phải là chỉ đơn giản cho vào lò đâu.
Giang Thế Bạch lấy ra một khối sắt tinh khiết.
Phải làm sao để được xem là hàm lượng tạp chất đây?
Là có công cụ đó.
Liễu Thất nhìn sang Giang Thiếu Bạch, sau đó dẫn hắn đến một công cụ kỳ lạ. Y đặt khối sắt lên cái mâm tròn, trên dụng cụ hiện lên một chuỗi dãy số. Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua, phương pháp tính toán ở đây không giống những phương pháp ở hiện đại, cho nên hắn nhìn không hiểu. Triệu Thất nhìn số lượng ở trên dụng cụ nọ thì trợn mắt. Giang Thiếu Bạch lúc mới ra khỏi phòng thì đám học đồ luyện khí cũng đã chú ý hóng chuyện. Kỳ thật trên dưới Liễu gia đều rất tò mò về hai người Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Ai cũng muốn biết Giang Thiếu Bạch sẽ tinh luyện khối sắt ra cái dạng gì.
Thế nào? Hình như là dụng cụ trục trặc.
Đám học đồ nhìn nhau, dụng cụ biểu hiện là 1/1000. Độ tinh khiết của sắt tinh luyện giá trị càng cao. Giang Thiếu Bạch là tân binh, vậy mà vừa ra tay có thể tinh luyện ra một khối sắt có hàm lượng tạp chất chỉ có 1/1000, cũng thật là kỳ quái. Tiêu chuẩn cao nhất mà dụng cụ này có thể đo lường là 1/1000, vậy nên có lẽ độ tinh khiết này còn cao hơn 1/1000, huống chi lại chỉ mất thời gian quá ngắn.
Người chỉ tinh luyện một khối sắt này,
người xem mấy khối còn lại đi. Triệu Thất đặt một khối khác lên dụng cụ, con số vẫn biểu hiện là 1/1000. Giang Thế Bạch nhìn lướt qua mặt của mọi người, trong lòng lóe lên tia nghi ngờ. Đạt tiêu chuẩn chứ?
Đại khái thì
một ngày tinh luyện bao nhiêu khối là chuẩn?
Một ngày 3 khối.
Trong các học đồ có người có thực lực mạnh, cũng có người yếu. Cấp trung thì một ngày có thể tinh luyện ra 3 khối tinh thiết, thế nhưng hàm lượng tạp chất tầm 3% như Giang Thiếu Bạch thì trước nay chưa từng xuất hiện. Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu, đặt 3 khối tinh khiết xuống bàn rồi rời đi.
Này, có lầm hay không? Hắn là tân binh, làm sao có thể tinh luyện ra sát tinh khiết cao như vậy?
Ta nghĩ là ta cũng nhìn lầm đó. Có điều quả nhiên là chất lượng cũng không tệ thật.
Ở phòng kế bên có dụng cụ đo lường khác đúng không? Lấy ra đi, kiểm tra lại xem.
Rất nhanh, có đệ tử mang dụng cụ đo lường của phòng bên. Triệu Thất cẩn thận đặt túi khối sắt lên dụng cụ, con số biểu hiện vẫn như vậy.
Dụng cụ đo lường không bị hỏng. Tên kia thật sự là tinh luyện được sắt tinh khiết có hàm lượng tạp chất thấp đến như vậy. Này, đây là lần đầu tiên ta thấy hàm lượng tạp chất thấp như vậy.
Ta nghĩ tên kia có bí mật, không chừng trong tay của hắn có sẵn sắt tinh luyện, chờ thời cơ lấy ra.
Mặc dù sắt tinh khiết không phải là quá quý hiếm, nhưng hàm lượng tạp chất thấp như vậy thì giá trị cũng không nhỏ. Là hắn có mưu đồ gì?
Triệu Thất lắc đầu. Ai mà biết, có lẽ hắn cũng giống Liễu Thiếu Gia, đều là người có tiền.
Chúng đệ tử nhìn nhau cũng không biết nói sao. Triệu Thất cất sắt tinh khiết, quyết định tạm thời không giao lên, qua một thời gian ngắn rồi tính.
Chương 259. Giang Thiếu Bạch rời khỏi phòng luyện khí, quay về biệt viện.
Ngươi về rồi.
Diệp Đình Vân lên tiếng. Giang Thiếu Bạch gật đầu uể oải, ngồi xuống ghế. Không biết Liễu gia dùng gia thú gì, thế nhưng nằm lên thì vô cùng mềm mại.
Đám luyện khí sư kia điên điên khùng khùng, suốt ngày luyện khí đó, muốn được ông ta công nhận e là không dễ.
Giang Thiếu Bạch cảm thấy Liễu Ngâm có phần giống các vị khoa học điên. Người như thế thường chỉ tập trung vào lĩnh vực của mình, thờ ơ với cuộc sống, thật sự là không dễ tạo ấn tượng. Hắn cau mày, nếu như hắn ở Liễu gia 3 năm, ngày nào cũng cần cù đến phòng tinh luyện, có lẽ sẽ làm cho Liễu Ngâm động lòng. Thế nhưng việc này hy sinh quá lớn. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, mấy ngày tiếp theo có lẽ hắn sẽ đến báo danh hàng ngày, tìm hiểu tình hình qua một thời gian rồi tính.
Chúng ta có một ít nguyên thạch, có thể nghiên cứu máy phát điện đó.
Diệp Đình Vân nói. Giang Thế Bạch vui vẻ gật đầu. Có máy phát điện, hắn có thể liên tục nạp điện cho lôi ấn. Cứ như vậy, dị năng lôi điện của hắn sẽ không ngừng tăng lên. Ngón tay của Diệp Đình Vân gõ nhẹ lên bàn, như ra chiều suy nghĩ.
Người đọc hết sách rồi sao?
Là ta đọc xong hết. Quả nhiên, cứu Liễu Ngọc được đền đáp hậu hĩnh. Nếu như không dựa vào Liễu Ngọc, thì y cũng không dễ gì có được mấy quyển thư tịch nhập môn đan thuật. Liễu Ngọc còn thu thập không ít phương pháp luyện đan. Đồ ngốc này căn bản là không hiểu rõ giá trị của những phương pháp luyện đan. Có điều, tổ tiên có một đan sư linh cấp. Có lẽ Liễu gia vốn không để tâm đến những phối phương đan dược phàm cấp.
Người học thuộc hết rồi sao?
Giang Thiếu Bạch hỏi. Diệp Đình Vân khẽ gật đầu.
Nhiều sách như vậy mà ngươi thuộc sao?
Trí nhớ của ta cũng không kém. Sau khi thực lực tăng lên thì trí nhớ của ta càng ngày càng tốt. Đến bây giờ căn bản là đọc đâu nhớ đó.
Nếu như ta mà có bản lĩnh như vậy thì tốt đó.
Ngươi dù sao cũng rất lợi hại rồi. Giang Thiếu Bạch được Diệp Đình Vân khen, lập tức vô cùng ảo não.
Đúng vậy, ta cũng rất lợi hại.
Huống hồ, mỗi người còn có một sở trường riêng. Đa Đa nghe thấy Giang Thiếu Bạch nói như vậy, thò đầu ra khỏi cái bát nguyên thạch, khinh bỉ liếc hắn một cái.
Này, dạo này như Đa Đa béo lên.
Hắn thò tay kẹp lấy Đa Đa ở bên trong bát nước. Cảm nhận con chuột ngố dạo này đã nặng hơn. Diệp Đình Vân gật đầu nói.
Gần đây nó thường đi theo Liễu Ngọc đó.
Trong thế hệ trẻ tuổi của Liễu gia, các công tử không thích Liễu Ngọc cho lắm. Nhưng trái lại, đám tiểu thư lại coi Liễu Ngọc như là một khuê mật hào phóng. Thế nên quan hệ với y cũng không tệ. Mấy ngày nay Đa Đa đi theo Liễu Ngọc, được các tiểu thư ôm tới ôm lui, được rất nhiều đồ ăn. Ở trái đất, mấy cô gái thích nhìn Đa Đa ăn. Ở thế giới này cũng vẫn như vậy.
Diệp Đình Vân chỉ các hộp đựng thức ăn tinh xảo. Đây là mấy cô nương ở Liễu gia đưa tới, toàn là đồ ăn ngon đó.
Giang Thế Bạch mở hộp nhìn thoáng qua, điểm tâm trong hộp được làm tinh xảo, thoạt nhìn giống như tay nghề của nữ nhi gia chủ.
Đều là Liễu tiểu thư của Liễu gia tặng sao?
Giang Thế Bạch vô cùng ngạc nhiên.
Không sai, hình như nhiều tiểu thư còn cho Đa Đa nguyên thạch vụn đó.
Giang Thế Bạch cạn lời. Có vẻ như Liễu gia không chỉ có một mình Liễu Ngọc phá của, không ngờ Đa Đa lại biết chiêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hắn cầm một khối bánh bao cho vào miệng, linh khí tỏa ra. Đây là linh thực. Diệp Đình Vân gật đầu. Linh thực là thức ăn dùng thực vật chứa linh khí mà thành, rất tốt cho việc gia tăng thực lực. Người bình thường tích góp tiền bạc cả đời chưa chắc đã được ăn. Có điều con cháu đích tôn của Liễu gia tựa hồ như ăn linh thực mà lớn. Bởi vì tài nguyên khác biệt, các đại gia tộc có thể đảm bảo được địa vị. Ngón tay của Diệp Đình Vân khẽ gõ lên bàn. Ta muốn mua một chút thuốc, thử điều chế đan dược xem.
Ấy, có thể thử, sau này làm đan sư rất giàu đó.
Chẳng phải là Tô Dịch trưởng lão vì là đan sư cho nên mới có nhiều nguyên thạch cho con cháu tiêu xài như vậy hay sao? Mặc dù Liễu Ngọc hào phóng, nhưng nếu như Giang Thứ Bạch chìa tay muốn đối phương thưởng tiền thì là quá mất mặt. Vậy nên vẫn nhanh lên tìm cách phát tài một chút.
Đan sư có bản lĩnh thì mới giàu, không có bản lĩnh thì nghèo rớt mùng tơi đó.
Yên tâm, người nhất định sẽ trở thành một đan sư lợi hại.
Giang Thế Bạch rất có lòng tin nói. Diệp Đình Vân cười cười không đáp. Dù phương pháp luyện đan ở thế giới này hoàn toàn khác với những phương pháp mà y đã tiếp xúc, thế nhưng y rất có lòng tin. Giang Thế Bạch đứng lên nói,
việc này không chậm trễ, chúng ta đi mua linh dược thôi.
Tứ đại gia tộc đều ở khu vực phồn hoa nhất của Thương Minh. Hai người cùng đi đến, trông thấy không ít cửa hàng. Bọn họ chọn một cửa hàng đi tới. Lần đầu tiên nhìn thấy cửa hàng lớn ở dị giới cho nên rất kỳ lạ. Diệp Đình Vân đi chọn linh dược, Giang Thế Bạch đảo mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy hai khối kim loại màu đỏ, một khối kim loại có giá 1 nguyên thạch vụn, khối kim loại còn lại có giá 20 nguyên thạch vụn. Giang thiếu, có cần giúp gì không? Đi vòng quanh mấy quầy hàng, một nữ hầu áo đỏ đi tới.
Người biết ta sao?
Giang thiếu là ân nhân cứu mạng của Liễu Ngọc thiếu gia. Chúng ta đã thấy hình ảnh của ngươi. Hầu nữ A-Lan đáp. Đối với các nhân viên làm việc ở cửa hàng, mắt nhìn người là một điều vô cùng quan trọng. Chứ lỡ như mà đắc tội với người không nên đắc tội, bị trừ tiền thưởng thì là còn nhẹ, sơ ý một chút còn khó giữ được cái tính mạng luôn. Nhiều thế gia công tử có tính tình không tốt lắm.
Này, hai khối kim loại này cùng là một sao?
Giang Thế Bạch hỏi. A-Lan gật đầu. Chúng là cùng thuộc loại hỏa vân cương, nhưng độ tinh khiết thì có khác nhau. Kim loại có độ tinh khiết càng cao, khi dùng để luyện chế pháp khí, xác suất thành công lại càng cao. Đừng thấy hai khối kim loại này cùng loại, nhưng muốn biết tinh luyện đến độ tinh khiết của hai khối này thì không có dễ.
Làm cái nào mà phân biệt được? Là dùng cái kia sao?
Giang Thế Bạch chỉ vào một dụng cụ đo lường. Hắn cảm thấy dụng cụ này với dụng cụ ở phòng luyện khí Liễu gia cũng giống nhau. A-Lan gật đầu. Dụng cụ đo lường để kiểm tra độ tinh khiết của 536 loại kim loại khác nhau đó. Giang Thế Bạch nghĩ một lúc, cuối cùng chi ra 100 khối nguyên thạch vụn mua dụng cụ đo lường. Ngoại trừ dụng cụ đo lường, hắn còn mua mấy khối kim loại có độ tinh khiết không cao lắm, lại tiêu thêm 200 nguyên thạch vụn. Thị nữ của cửa hàng thấy Giang Thế Bạch có hứng thú với kim loại giá cả khác nhau, bèn tặng kèm cho hắn bản so sánh giá cả kim loại tạp chất. Diệp Đình Vân chọn xong linh thảo đi ra, vừa lúc Giang Thiếu Bạch cũng xong việc.
Này, ngươi mua nhiều khoáng thạch vậy?
Diệp Đình Vân bất ngờ hỏi. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Y đi đến bên cạnh sách thử, liền biến sắc.
Làm sao nặng vậy?
Ai, để ta cầm cho.
Giang Thiếu Bạch thoải mái xách hai túi kim loại lớn, vừa xách lên thì chính hắn cũng cảm thấy nặng. Hắn vận dụng dị năng khiến cho khoáng thạch kim loại nhẹ đi, mới dễ dàng xách được. Hai người vừa mua đồ đạc mang về Liễu gia, bọn người đi đường cứ nhìn chằm chằm, làm cho hắn xấu hổ.
Nếu như mà có nhiều nguyên thạch, có lẽ chúng ta cũng nên mua một cái túi trữ vật đó.
Lúc nãy Giang Thế Bạch thấy túi trữ vật ở trong cửa hàng Liễu gia, một túi có giá trị 2000 nguyên thạch vụn. Ấy thế mà không gian ở trong đó còn chưa đến 1 mét khối. Giang Thế Bạch suy nghĩ một chút, tốt nhất là vẫn không từ bỏ được. Diệp Đình Vân gật đầu, mặc dù không gian chứa đồ của Đa Đa rộng lớn, nhưng dù sao cũng không có tiện. Giang thiếu, Diệp thiếu, thật là trùng hợp. Hai người đang xách hai túi lớn đi về phía nhà họ Liễu, thì gặp Mạnh Nhan Ngọc. Ở bên cạnh cô ta là hai công tử thế gia, phong độ rất hào hoa. Giang Thế Bạch vừa trông thấy cô ta liền không kiên nhẫn.
Thì ra là Mạnh tiểu thư.
Hắn phát hiện một trong hai người đàn ông đi cùng Mạnh Nhan Ngọc đang dò xét
ánh mắt có phần khinh thường. Sau khi rời khỏi man hoang, hắn phát hiện đạo cụ chữ vật mặc dù quý nhưng không khoa trương như lời của Bạch Miểu đã từng nói. Ít nhất ở trên người của mấy công tử thế gia, cơ bản là mỗi người đều có một cái. Giang Thiếu Bạch hơi chột dạ, hắn sách nặng như vậy chỉ sợ là giống như khổ sai. Lúc ấy từ biệt, không ngờ Giang tiên sinh lại có cơ duyên xảo hợp cứu được Liễu thiếu gia. Liễu thiếu gia là cháu trai mà Tô trưởng lão yêu thương nhất. Lần này Tô trưởng lão nợ hai vị một đại ân tình. Giang Thiếu Bạch nghe vậy liền cười nói: đúng vậy đó, có thể cứu được Liễu thiếu gia là vận may. Có điều cũng nhờ phúc của Mạnh tiểu thư, nếu như không phải các vị bỏ đi, e là không đến lượt chúng ta cứu người. Đương nhiên là không, càng không thể trở thành người mà được Tô trưởng lão nợ ân tình. Giang Thế Bạch tiếp xúc với Mạnh Nhan Ngọc một thời gian không dài, chứng tỏ cũng có chút khinh thường cô ta khi nói vậy. Mạnh Nhan Ngọc biết rõ Liễu Ngọc có ý với Mạc Đông, vậy mà còn yên tâm thoải mái dùng đồ của tình địch. Quả nhiên là da mặt dày cũng không có tầm thường. Mạnh Nhan Ngọc nghe Giang Thế Bạch nói vậy trầm mặt. Lúc này Diệp Đình Vân nhìn cô ta, nếu như muốn nói thì phải lớn nói là Mạnh tiểu thư có phúc lớn mới đúng, đi đến đâu cũng có sứ giả hộ hoa. Thật có lỗi, chúng tôi có việc đi trước. Mạnh Nhan Ngọc nghiến răng, cứ tự nhiên. Cô ta co mày, nét mặt cau có. Cô ta đã sớm dự đoán Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch có ấn tượng không tốt với cô ta, nhưng không ngờ đối phương nói chuyện cũng không nể mặt như vậy. Nhan Ngọc, hai người kia quá ngông cuồng, chi bằng để ta dạy cho bọn chúng một bài học. Vân Phong lên tiếng. Mạnh Nhan Ngọc lắc đầu. Vân công tử nói đùa, chỉ là một chút chuyện nhỏ, cần gì phải chuyện bé xé ra to. Sau khi Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân rời đi, Liễu Nguyệt bước ra từ trong con hẻm nhỏ. Xem ra lần này Liễu Ngọc ngốc nghếch kết bạn cũng không tồi. Hai người này cũng không bị tiểu tiện nhân cả ngày làm bộ thanh cao Mạnh Nhan Ngọc kia lừa bịp. Một tiểu nữ hài bên cạnh Liễu Nguyệt nói: Nguyệt tỷ, đương nhiên là hai người kia không bị lừa, họ là một đôi, đều là thích đàn ông đó. Chương 260. Máy phát điện ở dị giới. Liễu Ngọc thấy Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân về nhà thì lập tức đi đón. Ơi, hai người ra ngoài mua đồ sao? Thấy Giang Thế Bạch khệ nệ, y tò mò hỏi. Giang Thế Bạch gật đầu. Liễu Ngọc phàn nàn, các người ra ngoài phải gọi ta đi cùng, ta có thể giúp trả giá đó. Giang Thế Bạch nghe y nói mà hoảng hồn. Nhờ Liễu Ngọc trả giá, tính tình của y thế nào ai mà chả biết. Hắn mà đi cùng Liễu Ngọc sẽ bị coi như là dê béo đến làm thịt. Ê, chúng ta đến cửa hàng của Liễu gia mua đồ, nhờ phúc của ngươi cũng được giảm giá rồi. Liễu Ngọc mở túi khó hiểu, ngươi mua nhiều kim loại như vậy làm gì? Ta nghe nói kim loại có độ tinh khiết càng cao thì giá trị càng lớn. Ờ, đa số kim loại là như vậy đó. Vậy nên tinh luyện kim loại có thể kiếm ra tiền đó. Ấy đúng là có rất nhiều học đồ luyện khí dựa vào tinh luyện kim loại kiếm tiền, nhưng việc đó rất vất vả đó. Ta nghe nói người có thực lực yếu mà cả ngày ở cách hỏa lò quá gần sẽ không tốt đâu, đến khi về già sẽ mắc bệnh đó. Liễu Ngọc nghiêm túc nói. Giang Thế Bạch khá bất ngờ, có cái chuyện này sao? Đúng vậy, ta nghe đâu vài người luyện huyết cảnh tiếp xúc với hỏa lò trong thời gian dài sẽ bị hỏa độc tụ lại, tuổi thọ bị ngắn đi đó. Này, không phải là ai cũng làm công việc luyện khí được đâu, ít nhất là phải có cơ thể cường tráng. Giang Thứ Bạch nghĩ coi như là một bệnh nghề nghiệp. Hắn cầm một khối kim loại đặt lên trên dụng cụ đo lường. Liễu Ngọc nhìn thoáng qua. Tạp chất 18%, với thuộc tính này thì nó không có đáng tiền à. Giang Thứ Bạch liền vận lên dị năng, rất nhanh tách rời tạp chất, đoạn đo lại. Tạp chất 1% kìa. Liễu Ngọc kinh hô. Giang Thế Bạch cau mày, vừa rồi hắn đã dùng toàn lực, vậy mà khiến cho Liễu Ngọc kinh ngạc như vậy. Y mở to mắt nói, Ê à, Giang tiên sinh, sao ngươi làm được như vậy? Ta đâu có thấy ngươi dùng đến hỏa lò đâu. Ê, không cần dùng đến hỏa lò, trực tiếp vận chuyển võ hồn là được.
Võ hồn? Đúng là võ hồn thần kỳ đó, với tư chất này của ngươi tuyệt đối là hạt giống để trở thành luyện khí sư đó.
Liễu Ngọc trịnh trọng nói. Giang Thế Bạch nhìn y, thầm nghĩ, cái tên này quả nhiên đến bây giờ mới phát hiện. Ta có kim võ hồn, cho nên tinh luyện tạp chất tương đối đơn giản. Không ít người có kim võ hồn, đúng không? Liễu Ngọc gật đầu.
người có thuộc tính kim võ hồn không nhiều đâu, mà dù có thuộc tính thì cũng biểu hiện khác biệt lắm. Ở trong Lăng Thiên Tông có vài người có kim võ hồn, nhưng ta chưa từng nghe qua việc họ có thể tinh luyện kim loại dễ như ngươi làm vậy.
Giang Tiếp Bạch thản nhiên nói, có lẽ là bọn họ có thể, chỉ là ngươi không biết đó.
Liễu Ngọc gật đầu, cũng đúng, kim võ hồn là võ hồn hiếm mà. Thường thì sau khi người được chia vào tông môn, sẽ được tông môn chọn làm trọng điểm bồi dưỡng, nó sẽ không có thiếu tài nguyên. Những người này thì không cần phải tìm kiếm kim loại để kiếm tiền nữa rồi.
Thật ra thì đối với ta, tinh luyện kim loại là hao phí nguyên khí lắm. Trong một ngày, ta không thể tinh luyện nhiều kim loại được.
À, thì ra là như vậy đó. Giang tiên sinh, nếu như người tinh luyện tốt kim loại, có thể giao cho cửa hàng Liễu ra bán, ta sẽ nói với bên trên là ra giá tốt đó.
Giang Thế Bảy chính là chờ câu này. Hắn nói, vậy ta cảm ơn ngươi.
Ê, đừng có khách sáo mà.
Thời gian tiếp theo, Giang Thế Bạch đến phòng luyện khí báo danh mỗi ngày, đọc sách rồi tinh luyện vài khối kim loại. Sau đó, hắn chợt phát hiện, mỗi một ngày mà biểu hiện như vậy thì dễ gây ra phiền phức. Hắn bắt đầu tiết chế tinh luyện, khống chế tạp chất từ 7 đến 9 phần ngàn. Mỗi một ngày giao 3 khối sắt tinh khiết không phải là chuyện khó. Hắn cần cù đến phòng tinh luyện tầm 1 tháng, đọc hết mấy quyển sách nhập môn luyện khí. Trong một tháng nay, Giang Thế Bạch không gặp Liễu Ngâm mấy, trái lại lại quen với các học đồ. Giang Thế Bạch không biết có phải học đồ bị tác phong của hắn chinh phục hay không, mà thái độ đối với hắn cũng trở nên tôn kính. Hắn hỏi thăm bọn họ thì biết được có vài người đã làm việc ở đây đến mấy chục năm. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, cảm thấy nên nghĩ biện pháp khác, không cần phải treo cổ lên một cái cây Liễu Ngâm này. Khoảng thời gian này hắn đã mở mang kiến thức không ít. Người về rồi, hôm nay về sớm vậy? Diệp Đình Vân lên tiếng. Là hoàn thành nhiệm vụ là có thể về đó. Sớm hay muộn cũng không sao, bỏ gánh cũng không sao. Đan dược của ngươi thế nào rồi?
Không tồi, ta kiếm được hơn 2000 nguyên thạch đó.
Gần đây Diệp Đình Vân luyện chế được không ít dược tề phàm cấp. Dược tề phàm cấp thích hợp với tu sĩ luyện huyết cảnh, giá cả thấp. Có điều thắng ở chỗ số lượng. Cách mấy ngày bán một lần, mỗi một lần thu được hơn 100 nguyên thạch. Một tháng qua, Diệp Đình Vân đã nắm vững gần 30 phương pháp luyện chế dược tề phàm cấp. Sau một thời gian ngắn, có thể thử luyện chế được dược tề linh cấp đó. Diệp Đình Vân nghĩ, với năng lực hiện tại của y, có thể trực tiếp luyện chế được dược tề linh cấp, nhưng mức độ mạo hiểm cũng cao. Giá cả linh dược để luyện chế dược tề linh cấp cũng không thấp, thất bại một lần sẽ tổn thất rất lớn. Diệp Đình Vân thầm nghĩ, cứ từ từ đã. Trước tiên phải thuần thục luyện chế dược tề phàm cấp đã. Giang Thế Bạch khẽ gật đầu.
Ê, dược tề thật sự là kiếm được nhiều tiền đó.
Diệp Đình Vân cũng ậm ừ, y lấy ra một cái túi vải.
Ta cho ngươi.
Giang Thế Bạch cầm lấy túi nhìn xem.
Này, đây là túi chữ vật.
Là Liễu Ngọc tặng đó.
Giang Thế Bạch mở to mắt.
Là Liễu Ngọc.
Ta định nhờ Liễu Ngọc mua túi chữ vật giá thấp, nhưng y nói túi chữ vật là tài nguyên quý, ở bên ngoài bán đắt, mua từ tông môn thì có thể rẻ một chút. Một mình Liễu Ngọc có rất nhiều túi chữ vật, cho nên cho chúng ta mỗi người một cái.
Giang Thế Bạch khó hiểu. Liễu Ngọc có rất nhiều sao?
Mặc dù túi chữ vật kém hơn nhẫn chữ vật, nhưng tuyệt đối là không rẻ. Ta nghe nói Tô trưởng lão thường tặng đồ cho Liễu Ngọc, nhiều thứ cất trong túi chữ vật đưa qua.
Diệp Đình Vân đáp. Theo lời của Liễu Ngọc thì y chỉ dùng một túi chữ vật. Nếu như không có nhắc đến thì cũng không nhớ những túi chữ vật khác Liễu Ngọc cất ở trong ngăn kéo. Giang Thế Bạch cạn lời. Tu nhị đại quả nhiên là xa xỉ. Tu nhị đại gì đó thật đáng ghét.
Chẳng phải ngươi cũng như vậy sao?
Này, ngươi nói bậy cái gì?
Ở hiện đại, sau khi ngươi có nhiều tiền, ngươi cũng không biết rốt cuộc là tổng cộng có bao nhiêu tiền mà.
Giang Thế Bạch cạn lời. Mới đầu hắn nghèo rớt mùng tơi, sau này hắn kiếm tiền quá nhanh, người đến mang tiền cho hắn càng ngày càng nhiều, quả nhiên đến lúc hắn còn chẳng biết rõ số tài sản.
Ở trong phòng của Tô Tình, phu nhân, thiếu gia bán được rất nhiều dược tề cho nhà chúng ta đó.
Thị nữ báo cáo.
Dược tề?
Thị nữ gật đầu.
Nhất định là lúc ở man hoang, Liễu Ngọc đã dùng nguyên thạch quá nhiều, cho nên hiện tại cần phải bán dược tề tồn kho.
Từ khi đẻ con ra, Tô Dịch thường đưa dược tề đến. Một mình Liễu Ngọc căn bản là dùng không hết, mà y cũng không thích hương vị dược tề, cho nên những người khác ở trong nhà họ Liễu thường xuyên được lợi. Tô Tình thường nói với phụ thân đừng gửi nhiều như vậy, thế nhưng ông vẫn làm theo ý mình. Hai năm trước, đứa con trai ngốc nghếch của bà ta bắt đầu thân thiết với Mạc Đông, khiến cho tên kia trục lợi không ít. Người bên cửa hàng nói dược tề này còn mới, mà phẩm chất mỗi một đợt từ từ cao hơn đó. Diệp Đình Vân nhờ Liễu Ngọc bán dược tề đều là phàm cấp, mà đối với một đại gia tộc như Liễu gia, dược tề phàm cấp căn bản là không có đáng để tâm, thế nên ngay từ đầu không ai chú ý. Cho đến khi số lượng dược tề Liễu Ngọc bán cho cửa hàng càng lúc càng nhiều, lúc này mấy trưởng quỹ mới cảm thấy không ổn. Con đã hỏi Liễu Ngọc thiếu gia, thiếu gia nói dược tề đó là do Diệp Đình Vân kê luyện chế đó. Tô Tình hứng thú, Diệp Đình Vân là dược tề sư sao?
Dạ vâng.
Là cấp mấy?
Dạ là phàm cấp đó.
Chỉ là phàm cấp thôi sao? Liễu gia không thiếu dược tề sư phàm cấp. Đối với Tô Tình thì dược tề sư phàm cấp có thêm hay bớt cũng không có quan trọng. Thế nhưng thị nữ lại do dự.
Liễu Ngọc thiếu gia nói Diệp thiếu gia mới tiếp xúc dược tề mấy ngày thôi, đã bắt đầu luyện chế được mấy ngàn loại dược tề phàm cấp đó.
Tô Tình lắc đầu. Hẳn là trước đó đã có căn cơ, nếu không thì cho dù là phàm cấp cũng không thể tùy tiện luyện chế được nhiều như vậy trong một thời gian ngắn.
Phu nhân, vậy người tính sao?
Tô Tình do dự. Để ta xem. Liễu gia có đủ dược tề sư, thêm hay bớt cũng không sao. Thế nhưng lời đồn ở bên ngoài lại làm cho Tô Tình bận tâm. Người ta đồn rằng là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân gặp Liễu Ngọc là do một kế hoạch định sẵn, mục đích chính là cố ý tiếp cận phụ thân của bà.
Mấy ngày nay Liễu Ngọc có gặp Mạc Đông không?
Dạ không, lần này thiếu gia trở về có vẻ như cắt đứt qua lại với Mạc Đông.
Vậy thì tốt. Mặc dù Liễu Ngọc vừa về đến có nói sẽ không dính đến Mạc Đông, thế nhưng bà vẫn không yên tâm.
Dạo này thiếu gia tu luyện khắc khổ hơn đó.
Tô Tình khẽ gật đầu. Có lẽ do nó phải chịu nhiều vất vả. Sau khi trở về, Liễu Ngọc tu luyện khắc khổ hơn một chút. Một chuyến đến khu rừng núi như vậy khiến y nhận ra thực lực quan trọng như thế nào. Liễu Ngọc ý thức được thêm một phần thực lực là sẽ bớt một phần nguy hiểm. Nếu như gặp phải chuyện ngoài ý muốn, lúc đó y cũng bớt vướng chân vướng tay người ta. Ở trong thiên viện. Tốt rồi. Giang Thiếu Bạch nhìn cái máy phát điện. Bắt đầu đi. Diệp Đình Vân phấn chấn. Máy phát điện này là hai người cùng lắp ráp, thuộc tính các loại vật liệu ở dị giới hoàn toàn khác với những loại mà hai người từng tiếp xúc ở hiện đại, thế nên phải mất hơn nửa tháng mới hoàn thành.
Được.
Giang Thiếu Bạch đổ một thùng chất lỏng màu đỏ vào trong két chứa dầu. Chất lỏng này là một loại nhiên liệu người ở phòng luyện khí dùng để hỗ trợ luyện khí. Hắn thấy thứ này giống như xăng dầu hiện đại. Sau khi đổ chất lỏng này vào, quả thật máy phát điện có thể vận hành.
Là được rồi đó.
Giang Thiếu Bạch kêu lên. Diệp Đình Vân gật đầu. Chắc là thành công. Giang Thiếu Bạch thử đến gần máy phát điện, phóng ra lôi điện. Máy phát điện này có dòng điện mạnh hơn máy phát điện mà Lạc Kỳ đã từng làm. Dòng điện truyền vào người hơi mạnh. May mà hắn đã tiến lên động thiên. Giang Thiếu Bạch truyền điện vào trong lôi ấn. Cảm giác như lôi ấn là con quỷ đói, không ngừng đòi hỏi càng ngày càng nhiều lôi lực. Hắn hưng phấn, hấp thu lôi lực, phát điện, truyền đến. Tâm trạng vui sướng không thôi. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, không uổng công hắn vất vả, lắp ráp cái máy này rất có giá trị. Sau khi lôi ấn nạp đủ điện, hắn dẫn lôi điện vào người. Lôi điện cuồn cuộn liên tục, hắn từ từ nhắm mắt, tập trung hấp thu lôi lực. Dòng điện quen thuộc tràn vào, làm cho Giang Thiếu Bạch có cảm giác cả người dễ chịu. Lôi châu ở trong người thu hút lôi lực càng mạnh. Giang Thiếu Bạch thu tay, nét mặt hiện lên vẻ cô đơn.
Sao vậy? Hiệu quả không tốt sao?
À, không phải là ta nhớ đến đại ca ta đó.
Trước khi chuyện máy phát điện đều là do Lạc Kỳ chuẩn bị. Có một người anh trai, quả nhiên có nhiều việc không cần phải suy nghĩ. Diệp Đình Vân thở dài, cũng dâng lên cảm xúc. Y do dự một chút rồi nói,
người nghĩ chúng ta có nên ra khỏi Liễu gia không?
Ra ngoài sao?
Diệp Đình Vân gật đầu.
Chúng ta đã ở đây một thời gian đó.
Giang Thiếu Bạch gật đầu tán thành. Cũng được. Liễu Ngọc đối xử với bọn họ không tồi, nhưng không thân không quen, với thân phận là khách, ở lại lâu cũng không tốt. Có câu ở lâu khiến cho người ta coi thường, nhiều lần thì thân cũng thành sơ.
Mặc dù họ có ơn cứu mạng Liễu Ngọc, nhưng cũng đã có được không ít dư thứ tốt từ đây. Dạo này có nhiều lời đồn, nếu như tiếp tục ở lại Liễu gia, ta sợ là sẽ ảnh hưởng không tốt. Ngay từ đầu, Liễu gia cho rằng Liễu Ngọc để ý đến một trong hai người bọn họ, cho nên mới không thích Mạc Đông nữa. Thế nhưng có vài người rảnh rỗi chỉ là trêu chọc, chẳng qua gần đây thì lại khác. Có lời đồn nói Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân là bày mưu với Liễu Ngọc. Cũng có những lời đồn nói chính họ khiến cho Liễu Ngọc gặp cơn thú triều, chờ thời khắc mấu chốt mới ra tay. Vừa khéo Diệp Đình Vân lại biết một chút thuật luyện đan, thế nên lại có người nghi ngờ. Ngay từ đầu y đã có ý định tiếp cận với Tô Đan Sư. Dường như có vài người châm lửa thổi gió, Diệp Đình Vân hoài nghi chính là Mạc Đông và Mạnh Nhan Ngọc tung tin. Cái gọi là tung tin, lời đồn nhiều cũng rất đáng sợ. Dù Liễu gia không tin, nhưng trong lòng cũng ngờ vực. Chương 261. Rời khỏi Liễu gia. Liễu Ngọc nhìn Giang Thiết Bạch và Diệp Đình Vân bối rối.
Này, hai người muốn đi sao?
Là quấy rầy đã lâu, thật là ngại. Diệp Đình Vân cười nói.
Ê, nhưng mà...
Giang Thiết Bạch thấy dáng vẻ xoắn xuýt của Liễu Ngọc bèn giải thích. Dù sao thì chúng ta cũng không phải là người của Liễu gia, ở lại đây mãi thì cũng rất xấu hổ đó.
Liễu Ngọc không quan tâm. Các người cứ việc ở đây, không có gì mà bất tiện cả. Dù sao, chỗ ta còn nhiều phòng trống mà.
Diệp Đình Vân vẫn ôn hòa. Ta và Thiếu Bạch đã suy nghĩ kỹ, muốn tìm một trạch viện yên tĩnh ở Thương Minh. Không biết Liễu Thiếu Gia có gợi ý không? Liễu Ngọc nghe hai người nói vậy, đầu tiên thì cảm thấy mất mát, nhưng lại phấn chấn.
Yên tâm đi, ta nhất định tìm một nơi ở tốt cho hai người đó.
Giang Thiếu Bạch cười gượng. Tốt thôi không đủ đó, là phải rẻ thêm một chút đó. Hắn không giống Liễu Ngọc, không có nhiều nguyên thạch. Liễu Ngọc sửng sốt.
Ta biết rồi.
Liễu Ngọc rời đi không lâu liền quay lại, còn cầm theo thứ gì đó.
Ê à, ta nói với mẹ ta đó, mẹ ta tặng một trang viên ở gần Thương Minh cho hai người đó.
Giang Thiếu Bạch vừa nghe mà giật mình. Cái gì? Một trang viên? Nơi này là trung tâm của Thương Minh, có thể nói nơi đây tấc đất tấc vàng. Khoảng thời gian này Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ở Liễu gia cũng đã tiết kiệm được một chút. Chứ ở trong tử lâu một đêm, giá cả không thấp, thời gian dài sẽ rất tốn kém.
Liễu Ngọc gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà nơi đó hơi xa, tuy nhiên lại được cái rộng rãi đó.
Ê, như vậy cũng là quá khách sáo. Giang Thế Bạch vốn định thuê một trạch viện, nhưng cũng không có ý định mua lại. Giá nhà ở thế giới này khoa trương như ở hiện đại vậy, hắn nghĩ muốn mua được là phải chờ đến mấy năm nữa. Sau khi đến Liễu gia, Liễu phu nhân cũng không bày tỏ gì. Hắn thầm oán bà ta keo kiệt, không có hào khí như Liễu Ngọc. Không ngờ Liễu phu nhân không động tay thì thôi, vừa vung tay là hào phóng. Một trang viên ở vùng ngoại ô trung tâm Thương Minh, e là trị giá đến mấy vạn nguyên thạch vụn. Chẳng lẽ Liễu Ngọc phá của chính là do gen di truyền?
Mẹ ta nói đây là cảm ơn cứu mạng của hai người, xin hai người nhận cho.
Liễu Ngọc nói. Giang Thiếu Bạch cầm lấy khế ước nhà. Vậy ta xin nhận.
Liễu Ngọc khẽ gật đầu. Ấy đúng rồi, Giang tiên sinh, ngươi định ở lại Thương Minh bao lâu vậy? Ê, chúng ta có thể đi tìm ngươi đi chơi không?
Có lẽ một thời gian đó. Ngươi muốn tìm chúng ta thì bất kỳ lúc nào cũng có thể đến.
Liễu Ngọc vui sướng. Vậy thì tốt rồi.
Giang Thiếu Bạch đang cân nhắc chuyện thuê nhà. Hiện tại có trang viên mà Liễu phu nhân tặng, có thể trực tiếp chuyển nhà luôn. Hai người muốn chuyển nhà, Liễu Ngọc cũng xung phong tìm người hỗ trợ. Ở trong trang viên mà Tô Tình tặng đã có đủ đồ dùng, cũng không cần phải mua thêm quá nhiều.
Là chỗ này đó.
Liễu Ngọc lên tiếng. Giang Thiết Bạch nhìn trang viên mà âm thầm mừng rỡ. Trang viên không có quá lớn, có trận pháp phòng hộ. Chỉ cần kích hoạt trận pháp sẽ an toàn ở mức độ nhất định.
Đây là một trong những của hồi môn của mẹ ta khi đi lấy chồng á.
Trang viên hồi môn... Ê, làm sao ta có thể nhận?
Ấy không sao đâu, mẹ ta có đến mấy trang viên hồi môn, bình thường không có ai ở, còn phải tìm người quản lý, thật là lãng phí mà.
Giang Thiết Bạch cạn lời. Nhà bỏ không, ở đâu cũng có người như vậy, có nhà không ở mà cũng không cho người ta ở, tạo thành lãng phí. Này, mẹ người không định cho thuê sao?
Hơi à, như vậy là quá phiền phức mà, mẹ ta đâu có thiếu gì.
Giang Thiết Bạch nghĩ, có một người cha là toàn đan,
phòng chừng là Liễu phu nhân cũng chẳng quan tâm một chút tiền vặt. Này, mẹ người có đến mấy trang viên hồi môn? Giang Thiết Bạch nghi ngờ.
Có lẽ là năm đó mẹ ta khi gả về cho cha ta là rất rầm rộ đó. Các loại pháp khí đan dược nguyên thạch cửa hàng hồi môn không ít đâu. Người ta nói là cha ta có phúc lớn.
Giang Thế Bạch cười cười, thầm nghĩ. Ở dị giới, nhà giàu gả con, có lẽ trong mắt của người khác, cha của Liễu Ngọc này chính là tiểu tử nghèo may mắn.
Này, cha mẹ của người quen nhau thế nào vậy?
Ta nghe mẹ của ta kể, khi còn trẻ ông ngoại nói mẹ ta được luông chiều từ bé, đi ra ngoài là sẽ chết đói đó. Mẹ ta không phục bèn lén bỏ ra ngoài đi chơi, kết quả bị mấy tu sĩ truy sát, may mà gặp được cha ta. Lúc đó cha ta không biết thân phận của mẹ ta, hai người ở bên cạnh nhau một thời gian thì cuối cùng quyết định là đến với nhau đó.
Nói đến đây, hai mắt của Liễu Ngọc lập lòe, dường như rất hâm mộ chuyện tình cảm lãng mạn của cha mẹ.
Lông mày của Giang Thiếu Bạch giật giật, không hiểu làm sao Tô Tình lại bị truy sát. Khả năng lớn nhất là đại tiểu thư Tô Tình đã sơ ý khoe của.
Kế đó Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân dọn dẹp trang viên một lúc rồi chuyển vào ở. Hắn nằm ở trên giường thong thả nói,
đúng là ở nhà của mình là thoải mái đó.
Mặc dù ở Liễu gia không tệ, thế nhưng sống ở đó vẫn chỉ là ăn nhờ ở đậu. Thế nhưng sống ở đó một thời gian mà họ cũng hiểu hơn sinh hoạt ở dị giới.
Tại phòng luyện khí của Liễu gia.
Này, Giang tiên sinh không đến sao?
Một học đồ lên tiếng.
Hôm qua Giang Thiếu Bạch đã dọn nhà, nói là không có ý định đến đây nữa.
Này, tại sao vậy?
Hắn nói là luyện khí cực khổ, tìm người khác thì hơn đó.
Này, tại sao hắn lại không có lòng kiên trì như vậy chứ? Tư chất của hắn rất tốt.
Người ta lập ý chí riêng đó.
Triệu Thất thở dài, trong lòng tiếc nuối. Mấy khối sắt mà Giang Thiếu Bạch tinh luyện đều đã bị y thu giữ, rồi dùng mấy khối sắt có tạp chất 2-3% thay thế. Sau đó y bán mấy khối sắt mà Giang Thiếu Bạch đã tinh luyện, bởi vì độ tinh khiết cao, bán giá cả không tồi, từ đó ăn được một chút chênh lệch,
kiếm được một khoản tiền ngoài ý muốn. Cho nên dạo này Triệu Thất khá thoải mái. Hiện tại Giang Thiếu Bạch không muốn đến phòng luyện khí nữa, con đường phát tài vậy là hết. Triệu Thất thở dài, ngẫm lại, hay là vì thái độ của bọn họ quá lạnh lùng mới khiến một thiên tài luyện khí như Giang Thiếu Bạch mất đi hứng thú. Triệu Thất cảm giác như là một thiên tài đã rụng xuống, mà Giang Thiếu Bạch cũng hoàn toàn không biết sự đang rối bời của Triệu Thất. Hắn đi mua một số kim loại, luyện chế một cái máy phát điện loại khác. Máy phát điện đầu tiên chỉ là hàng thử nghiệm, công suất yếu, cho nên hắn mua một số khoáng thạch kim loại thử làm một cái khác. Có kinh nghiệm của lần đặt đầu, lần này hắn thuận lợi hơn rất nhiều. Vài ngày sau, Giang Thiếu Bạch đã làm xong một cái máy phát điện thứ hai. Máy phát điện thứ hai có các tính năng vượt trội. Giang Thiếu Bạch tập trung nghiên cứu chế tạo máy phát điện, còn Diệp Đình Vân thì dồn hết tâm tư vào dược tề phàm cấp và luyện chế dược tề. Sau khi rành rẽ viện lược luyện chế dược tề phàm cấp, dược tề bán ra không lâu, mặc dù không có đáng tiền, Diệp Đình Vân sẽ vứt bỏ, tập trung vào luyện chế các loại có giá trị. Mặc dù chỉ là dược tề phàm cấp, nhưng số lượng nhiều, sợ là sẽ gây ra sự chú ý. Diệp Đình Vân cũng không nhờ Liễu Ngọc bán nữa, mà tiểu thương ở Thương Minh cũng không ít. Còn mấy mẻ thuốc, Diệp Đình Vân phân ra bán cho vài tiểu thương. Mặc dù y luyện chế được nhiều đan dược, nhưng đối với thị trường khổng lồ thì một chút đan dược phàm cấp cũng không nổi bọt nước gì. Thân phận của Liễu Ngọc đặc biệt, mọi hành động đều bị người ta chú ý. Thế nên tin tức Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân dọn ra ngoài được truyền đi khắp nơi.
Liễu Nguyệt mất mát nói,
sao Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lại dọn đi? Hai người bọn họ thú vị hơn nhiều với người trong gia tộc, bỏ đi như vậy thật là đáng tiếc.
Liễu Ngọc cũng buồn bã gật đầu. Từ khi trở về từ núi rừng, Liễu Ngọc càng ngày càng xa lánh bạn bè. Đã có bài học của Vu Phàm, y cũng đã có năng lực phân biệt người tốt người xấu.
Này, liệu không phải là vì lời đồn cho nên bọn họ mới dỗi dọn đi chứ?
Liễu Ngọc cũng không biết. Ây à, lời đồn, ai đồn cái gì vậy?
Liễu Nguyệt nhìn em họ, thầm nghĩ đến giờ mà tên này vẫn còn ngốc.
Gần đây, ở trong nhà có người bàn tán, nói đệ và hai người kia gặp nhau là do tính toán từ trước.
Liễu Ngọc bất mãn. Ây à, làm sao có thể tính toán chứ?
Trước khi xảy ra việc này, Liễu Ngọc không nghĩ Vu Phàm sẽ hận y đến mức như vậy.
càng không ngờ Mạc Đông từng thề son sắt đảm bảo sẽ bảo vệ y an toàn mà không hề do dự lại xoay người bỏ y như thế. Hình như có người lan truyền lời đồn này. Liễu Ngọc không hiểu, nhưng mà tại sao lại lan truyền lời đồn chứ? Liễu Nguyệt nói tiếp. Cô ta bất đắc dĩ nhìn em họ mình. Thì có vài người rảnh rỗi nên nhàm chán đó. Bản thân họ không dễ chịu, cũng không muốn người khác sống tốt đó. Liễu Ngọc nghe vậy không kiềm được một hơi thở dài. Ta thấy chuyện này chắc chắn là liên quan đến Mạc Đông đó. Liễu Ngọc cau mày. Vậy mà không biện luận cho Mạc Đông, Liễu Nguyệt khẽ cười thầm thở phào nhẹ nhõm. Gần đây Mạc Hùng cố ý làm dịu quan hệ giữa Liễu Ngọc và Mạc Đông. Chắc chắn Mạc Đông cũng biết cha hắn đang làm gì, chỉ là không tỏ rõ thái độ. Tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Đình Vân đứng lên nói, chắc là Liễu thiếu gia đến. Giang Thiếu Bạch gay day đầu, hắn lại tới nữa. Hôm nay là ngày ta hẹn giao hàng cho Liễu Ngọc, có điều ta đã nói hắn không cần tới, ta sẽ tự đi tìm. Ấy, chắc là có việc khác đó. Ta đi xem một chút. Diệp Đình Vân dẫn Liễu Ngọc vào nhà, hoàn thành giao dịch thuốc. Liễu Ngọc nhìn bốn phía. Ấy, trang viên này đã thay đổi không ít. Diệp Đình Vân cười cười. Trang viên này thuộc về Liễu phu nhân, khắp nơi đều là màu sắc rực rỡ, phong cách rất nữ tính. Sau khi Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch dọn vào, đã trang trí lại phòng ốc. Này, đây là cái gì vậy? Liễu Ngọc nhìn mấy cái máy phát điện bên cạnh hiếu kỳ. Là pháp khí sao? Giang Thế Bạch lắc đầu. Đây là dụng cụ để massage đó.
Massage? Ta chưa thấy dụng cụ massage nào như thế này. Cho ta thử được không?
Giang Thế Bạch nghĩ nghĩ rồi đồng ý. À, được. Hắn chuyển dòng điện vào ghế bọc da thú. Sau khi kết nối, cái ghế biến thành một cái ghế điện. Người bình thường ngồi lên sẽ bị tim đập nhanh mà kích điện chết. Thế nhưng dù Liễu Ngọc có phế đến cỡ nào thì cũng là động thiên cảnh, hẳn là không sao. Vì đảm bảo an toàn cho nên Giang Thế Bạch chỉ kết nối dòng điện thấp nhất. Sau khi xác nhận dòng điện sẽ không xảy ra sự cố, lúc này mới để Liễu Ngọc ngồi lên. Y cảm nhận được một dòng điện chạy qua người, Liễu Ngọc cảm thấy thần kỳ.
Ây da, cái ghế này thật là kỳ diệu, đây là ghế điện sao? Ta cũng muốn cảm giác như là được xoa bóp đó.
Giang Thế Bạch bất đắc dĩ nói, lúc nào rảnh ta sẽ làm cho người một cái. Liễu Ngọc gật đầu vui sướng.
Ê, vậy thì tốt rồi Giang tiên sinh. Này, ngươi không còn hứng thú với luyện khí à?
Tại sao ngươi lại hỏi vậy?
Liễu Ngọc gãi gãi đầu. Vì ta gặp được mấy tên học đồ luyện khí của Tứ Thúc đó. Họ nói thiên phú của ngươi rất cao, nếu mà cứ từ bỏ thì thật là tiếc đó.
Là bọn họ quá khen đó. Giang Thế Bạch xấu hổ nói. Thật ra thì hắn khá bất ngờ. Hắn đã đến phòng luyện khí một thời gian, có điều chỉ có quan hệ sơ giao với các học đồ. Lúc hắn mới đến, mấy người kia còn bất mãn. Hiện tại, bọn họ cảm thấy hắn từ bỏ là đáng tiếc. Giang Thiếu Bạch cười cười. Sau khi tạo ra được máy phát điện, hắn chú ý đến lôi võ hồn hơn. Hắn còn lấy được thiên lôi quyết ở trong lôi ấn. Có máy phát điện tăng thêm pháp quyết, hắn sẽ tiến bộ thần tốc. Thế nên hắn cũng không còn quá chấp nhất đối với việc luyện khí. Do dự một chút, Giang Thiếu Bạch nói, chuyện này để ta suy nghĩ thêm một chút đi, dù sao có nhiều thời gian.
Ấy cũng được đó.
Diệp Đình Vân đưa thuốc đã chuẩn bị xong. Liễu thiếu gia, đây là thuốc đợt này. Liễu Ngọc kiểm tra một chút.
Ấy Diệp tiên sinh, phẩm chất thuốc càng ngày càng tốt, trình độ của ngươi tăng lên sao?
Diệp Đình Vân bình thản. Là quen tay quen việc đó. Khoảng thời gian này, Diệp Đình Vân tiếp xúc với mấy ngàn chủng linh tỳ, đã hiểu rõ hơn về linh dược ở dị giới.
Hey, ông ngoại của ta sắp đến đây đó.
Liễu Ngọc hưng phấn. Là Tô Tiền Bối sao?
Đúng vậy. À, ngươi muốn gặp ông ngoại của ta không? Đến lúc đó ta có thể sắp xếp. Nếu như ngươi có vấn đề gì có thể thỉnh giáo.
Này, như vậy có được không? Trưởng lão Toàn Đan là một nhân vật rất lớn, bình thường rất khó gặp.
Đương nhiên là được rồi, cũng đâu phải chuyện gì ghê gớm đâu. Đáng lẽ ông ngoại đến gặp ta từ lâu rồi, nhưng mà lão nhân gia người bận quá đó.
Này, Tô Tiền Bối sắp tới, ngươi không cần chuẩn bị gì sao? Giang Thiếu Bạch hỏi.
Trong nhà khác có người chuẩn bị, đâu có cần ta đâu.
Diệp Đình Vân hiểu rõ, có người sợ đắc tội với Tô Tiền Bối.
Còn có người thân thiết thì thật sự đương nhiên không cần quá để tâm nhỏ nhặt. Là vì ông ngoại sắp đến, có rất nhiều người đến tìm ta đó, thật là phiền đó. Diệp Đình Vân đảo mắt, phỏng chừng Tô Tiền Bối sắp đến, cho nên nhiều người vội vã đến bấu víu tạo quan hệ. Chương 262, Tô Dịch. Liễu Ngọc Diệp biết Diệp Đình Vân muốn ra ngoài mua dược liệu, bèn đi cùng. Ê, Diệp tiên sinh, có phải ngươi sắp trở thành đan sư linh cấp hay không? Sao ngươi nghĩ vậy? À, là bởi vì Tam Sư Thúc nói phẩm chất đan dược ngươi luyện chế càng ngày càng cao đó. Có mấy đan dược đã đạt đến đỉnh của phàm cấp, chất lượng của thượng phẩm lại rất khó có đó. Diệp Đình Vân lắc đầu. Ta đã thử luyện chế đan dược linh cấp vài lần, nhưng đều thất bại đó. Ê, luyện đan rất khó đó, nhất vào thời điểm tiến giai. Lúc này cách tiến giai nhanh nhất là có người hướng dẫn, lại thêm luyện chế liên tục cùng một loại đan dược. Thất bại càng nhiều thì kinh nghiệm càng nhiều. Ngươi thử nhiều lần sẽ thành công. Diệp Đình Vân nhìn y hiếu kỳ. Liệu thiếu gia là rất có hiểu biết. Là ông ngoại dạy ta đó. Liễu Ngọc thở dài. Ông ngoại có ý bồi dưỡng mình thành đan sư từ lâu. Thế nhưng làm đan sư thì cần thiên phú cao. Y học một thời gian, tổn thất không ít linh thảo mà cũng chẳng học được gì. Lại còn làm cho ông ngoại nổi giận. Có người đặt cửa hàng 1.000 viên dược tề giải độc đó. Ê, không biết là Diệp tiên sinh có thể hỗ trợ luyện chế không? Diệp Đình Vân gật đầu. Đương nhiên là được chứ. Nhưng sao lại cần nhiều giải độc như vậy? Là 1.000 nghe thì nhiều nhưng không nhiều đâu. Hình như là lối vào vạn độc cốc sắp mở ra đó. Chắc chắn là có nhiều người muốn vào tìm cơ duyên. Vạn độc cốc. Liễu Ngọc gật đầu. Vạn độc cốc là một tiểu bí cảnh. Ở bên trong có không ít độc vật. Một khi bí cảnh mở ra, rất nhiều người vào đó tìm kiếm và đánh nhau. Vạn độc cốc là một bí cảnh có tài nguyên nghèo nàn. Khi vào đó xác suất tử vong cao. Nhiều đại gia tộc chê vạn độc cốc. Nhưng đối với tán tu thì đây là cơ hội tốt. Diệp Đình Vân nghe vậy liền gật đầu. Ta sẽ cố gắng. Liễu Thiếu, ngươi định đi đâu vậy? Diệp Đình Vân và Liễu Ngọc đang đi trên phố thì một tu sĩ động thiên cảnh xuất hiện bắt chuyện. Là ta đi mua đồ với bằng hữu đó. Vị này là Diệp công tử sao? Là bạn của Liễu Thiếu gia đúng không? Quả nhiên là tuấn tú. Liễu Ngọc không kiên nhẫn. Ê, chúng ta còn có việc là cáo từ ngươi. Liễu Thiếu bận rộn ngày... Diệp Đình Vân thấy nét mặt bực bội của Liễu Ngọc bèn nói, chúng ta đi nhanh. Liễu Ngọc cũng gật đầu, bỗng nhiên chân hắn khựng lại. Diệp Đình Vân nhìn lướt qua, trông thấy Mạc Đông đứng ở ven đường. Hắn đứng ven đường nhìn sang đây, ở bên cạnh còn có hai thiếu niên nhà họ Mạc. Dường như là Liễu Ngọc xấu hổ. Ây à, Diệp tiên sinh, chúng ta đi nhanh một chút. Diệp Đình Vân gật đầu, y nhìn ra là Liễu Ngọc có ý tránh né Mạc Đông, bèn cùng rời đi. Mạc Đông cùng với hai người luyện huyết cảnh của Mạc gia. Hắn thấy Liễu Ngọc không chào hỏi đã bỏ đi thì cảm thấy khó chịu. Đông ca, người kia là Diệp Đình Vân, nghe nói là đan sư. Liễu Ngọc muốn giới thiệu hắn với Tô Tiền Bối. Khoảng thời gian này, Liễu gia khách khứa tấp nập, không ít đan sư linh cấp đến Liễu gia hy vọng được Tô Dịch chỉ dạy. Đan sư linh cấp có vị trí rất cao, tính tình cũng khó gần, muốn thu hút những người như vậy là khó khăn. Kết quả Liễu gia lại tập trung nhiều đan sư linh cấp, khiến cho các thế lực khác vô cùng hâm mộ. Mạc Đông nhìn theo hai người rời đi mà trong lòng sôi trào. Lần trước hắn đến Liễu gia bị người nhà chặn ngoài cửa, đành phải quay về. Đối với việc này hắn vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng cho dù phẫn nộ, hắn vẫn luôn cho rằng không phải là Liễu Ngọc cự tuyệt hắn, e rằng là Liễu phu nhân. Chờ đến khi Liễu Ngọc biết chuyện sẽ tự tìm đến Mạc gia xin lỗi hắn. Mạc Đông đợi tới đợi lui vẫn không thấy Liễu Ngọc. Trái lại, nghe được tin Liễu Ngọc và bọn Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân càng ngày càng thân thiết. Hơn một tháng qua, Mạc Đông cảm nhận được không khí trong gia tộc kỳ lạ, nhưng hắn cũng không quan tâm. Có điều gần đây hắn nghe nói Tô Dịch sắp đến, tình hình thay đổi. Đông ca, huynh có biết Diệp Đình Vân không?
Ta biết, từng gặp ở Man Hoang.
Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân có vẻ chỉ là tán tu lớn lên ở hoang dã, không nơi nương tựa. Như là hai tên mọi dợ, Mạc Đông cũng chẳng coi ra gì. Hắn không ngờ hai tên này lại được Liễu Ngọc để mắt. Nếu như Diệp Đình Vân được Tô Dịch nhìn trúng, nhận làm đệ tử, vậy coi như là một bước lên mây. Ngoại hình của tên kia cũng không tồi. Mạc Đông lạnh lùng. Chúng ta đi. Sau lần bị Liễu Ngọc cự tuyệt, Mạc Đông không thể xuống nước trước.
Thế nên hôm nay hắn xuất hiện ở đây không phải tình cờ. Hắn biết được tuyến đường của Liễu Ngọc, cho nên cố ý ra ngoài tản bộ, chính là muốn hợp tình hợp lý, hòa hoãn quan hệ đối với đối phương. Kết quả Liễu Ngọc lại nắm tay Diệp Đình Vân bỏ đi, căn bản là không để ý đến hắn. Ngoài mặt hắn không biểu hiện gì, nhưng trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận không thôi.
Đông ca, huynh đi trước, chúng ta dạo chơi một lúc.
Mạc Dũng nói.
Đúng vậy, huynh cứ đi trước đi.
Mạc Tuấn phụ họa. Mạc Đông nhìn thái độ của hai người, cau mày không nói mà bỏ đi. Mạc Dũng và Mạc Tuấn nhìn theo Mạc Đông, rồi lại nhìn nhau.
Xem ra không thể trông cậy vào Mạc Đông rồi. Liễu Ngọc đã thay đổi không ít, vừa rồi rõ ràng thấy chúng ta mà không chào hỏi.
Đúng vậy, không biết hai tên ngoại lai kia đã chuốc thuốc gì Liễu Ngọc nữa.
Thật không ngờ, Liễu Ngọc luôn luôn một lòng với Mạc Đông, bây giờ nói thay đổi là thay đổi.
Ta thấy đồng cả cũng có ý hòa hoãn quan hệ với Liễu Ngọc, chỉ là không xuống nước trước.
Giờ là lúc nào rồi mà hắn còn làm bộ làm tịch chứ, thật sự là nghĩ bản thân có mị lực vô biên sao?
Ở vùng rừng núi, hắn gặp nguy hiểm đã bỏ chạy, hiện giờ còn chờ mong Liễu Ngọc một lòng sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà.
Tổ trưởng lão sắp đến rồi, mấy trưởng lão Liễu gia thật là có phúc.
Còn phải nói, mỗi một lần Tô trưởng lão đến đều mang theo rất nhiều tài nguyên đó.
Chuyện Tô Dịch đến Thương Minh ảnh hưởng không nhỏ đến Mạc gia. Mạc Đông là bị Mạc Dũng và Mạc Tuấn kéo đi. Có điều dù không có hai người thì Mạc Đông cũng sẽ tự ra ngoài.
Liễu Ngọc đi được một đoạn, không thấy bóng dáng của Mạc Đông, mới thầm thở phào.
Là Liễu thiếu gia rất khẩn trương sao?
Liễu Ngọc cười xấu hổ. Diệp Đình Vân lắc đầu. Nếu nói cho rõ thì Mạc Đông có lỗi với Liễu Ngọc, kết quả lại ra như vậy. Hai bên gặp mặt lại là Liễu Ngọc chột dạ.
Trở về đã lâu, Liễu thiếu chưa từng gặp Mạc Đông sao?
Chưa có gặp đó.
Y đã về một đoạn thời gian nhưng luôn ở trong nhà, thỉnh thoảng ra ngoài cũng chỉ đi đến cửa hàng của Liễu gia. Lần trước Mạc Đông đến nhà tìm bị chặn ở ngoài cửa, hôm nay là lần đầu tiên hai người chạm mặt.
Vậy thật đúng là trùng hợp.
Liễu Ngọc nghe vậy chỉ có thể thở dài mà không có nói. Mặc dù tâm tư của y đơn thuần nhưng cũng không phải là hoàn toàn ngu ngốc. Mấy ngày nay gặp đủ loại tình cờ, lại trong giai đoạn mấu chốt vừa khéo gặp được Mạc Đông, có lẽ tất cả vốn dĩ không phải là trùng hợp.
Diệp Đình Vân đi đến cửa hàng mua một số linh dược, vì đi cùng Liễu Ngọc cho nên được giảm giá nhiều nhất từ trước tới nay. Diệp Đình Vân mang theo linh dược quay về trang viên.
Giang Thế Bạch xoa cằm, suy nghĩ linh tinh một lúc rồi nói:
Dạo này mọi người bàn tán về Tô Đan Sư, xem ra Tô Đan Sư này giống như là minh tinh vậy.
Nói nhảm gì đó, có giống thì phải giống lãnh đạo chứ.
Hắn nghĩ nghĩ rồi gật đầu.
Đúng vậy đó.
Đoạn lại nói: Lúc nãy người vừa đi thì có người đến.
Diệp Đình Vân ngờ vực:
Ai vậy?
Ta không biết, chắc là hy vọng chúng ta giới thiệu với Liễu Ngọc đó.
Mấy người này là xuất hiện khắp nơi.
Dưới sự chờ mong tha thiết của Liễu gia, cuối cùng Tô Dịch trưởng lão đã đến. Ông ta ngồi phi thuyền Thiên Vũ bay đến. Cảnh tượng phi thuyền bay trên bầu trời trông vô cùng hoành tráng, gây ra không ít chú ý. Không ít người dân của Thương Minh cũng chạy ra để xem chuyện. Tô Dịch không đến một mình mà dẫn theo mấy đệ tử của Lăng Thiên Tông. Đám đệ tử này khí độ bất phàm, nhìn thấy mấy chàng rể vàng đến, các nữ tu của Thương Minh phấn khích. Bởi vì Tô Dịch đến mà Liễu gia đã chuẩn bị yến hội long trọng. Tứ đại gia tộc Thương Minh đều phái người tham dự. Bởi vì quá đông người đến cho nên vé vào Liễu gia rất khó. Nhiều người tìm đến các mối quan hệ khắp nơi để được tham gia yến hội. Khoảng thời gian này, chẳng những địa vị của các đệ tử dòng chính Liễu gia được tăng cao, mà ngay cả nha hoàn tạp dịch thủ vệ của Liễu gia cũng được người ta tranh nhau lấy lòng. Có thể nói là một người đắc đạo cả họ muốn thành tiên. Lúc đầu, Liễu Ngọc muốn sắp xếp cho Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân tham gia tiệc, có điều cả hai người đều từ chối. Vì Tô Dịch đến, không ít tu sĩ của Liễu gia đang ra ngoài rèn luyện cũng quay về. Tô Dịch cũng không quá hứng thú với người của Liễu gia, ông ta càng có hứng thú với người khác trên bàn rượu. Tô Dịch nhiều lần quan sát Liễu Ngọc, luôn miệng lẩm bẩm:
Là gầy quá, là cháu ta chịu khổ đó.
Mấy trưởng lão Liễu gia nghe được Tô Dịch cảm thán mà thầm bất đắc dĩ. Lời này của ông ta tựa hồ như đang chỉ trích Liễu gia bọn họ bạc đãi Liễu Ngọc. Các trưởng lão đều khó xử không thôi. Yến tiệc kết thúc, Tô Dịch đến biệt viện của Liễu Ngọc hỏi thăm sự tình xảy ra ở khu rừng núi man hoang. Liễu Ngọc cũng không hề giấu giếm mà kể rõ đầu đuôi.
Cái tên vu phạm đáng chết mà.
Tô Dịch nghiến răng nghiến lợi nói.
Tô Tình thản nhiên:
Cha,
con đã cho người giết hắn.
Tô Dịch lạnh lùng, Vu Phàm đang chết, Mạc Đông và Mạnh Nhan Ngọc cũng không phải cái loại tốt đẹp gì.
Ây à, ông ngoại à, cái sự tình cũng đã qua rồi, ông đừng có quá tức giận đó.
Hay, người đó, người quen hai người ở Man Hoang, lão ta xem cũng thú vị đó.
Liễu Ngọc gật đầu, là bọn họ rất lợi hại đó, bọn họ biết rất nhiều thứ đặc biệt đó.
Tô Dịch thấy cháu trai tôn sùng hai người như vậy, lại càng hứng thú tò mò về Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Liễu Ngọc đã có vết xe đổ, trước kia y cũng rất tôn sùng Mạc Đông, thế nên hiện tại Tô Dịch cũng chỉ tin một nửa.
Liễu Ngọc ôm lấy cánh tay của ông ngoại. Ây ạ, ông ngoại, ông đi với con gặp bọn họ đi. Diệp Đình Vân sắp thành đan sư linh cấp đó, nhưng mà còn thiếu vài thứ đó.
Tô Dịch ôn hòa.
Ai, được rồi.
Tô Dịch là đan sư huyền cấp, bình thường đan sư linh cấp không lọt vào mắt ông, càng không cần nhắc đến đan sư phàm cấp. Thế nhưng vì Liễu Ngọc, Tô Dịch cho rằng đến đó chỉ bảo một chút cũng không sao.
Ây à, ông ngoại, ông đồng ý sao?
Một đệ tử đi theo Tô Dịch nói, Liễu công tử, bọn họ muốn được Tô tiền bối chỉ bảo thì phải để họ tự mình đến, tại sao lại để Tô tiền bối đến?
Liễu Ngọc cau mày, nét mặt sầu lo.
Tô Dịch liền khoát tay.
Không sao, cũng không xa xôi gì, là đan sư huyền cấp, ta cũng phải có một chút mặt mũi. Có điều đây là việc của cháu trai ta đó.
Liễu Ngọc cười nói. Ê à, ông ngoại, chỗ bọn họ có cái ghế biết mát xa đó rất là thú vị, con tin chắc là ông ngoại sẽ thích.
Nếu như thú vị như con nói, ông đây nhất định là phải đến mở mang kiến thức.
Y sung sướng. Ê, nhất định sẽ không làm ông thất vọng đó.
Đám đệ tử nhìn nhau, cuối cùng không nói gì. Với trình độ của Liễu Ngọc, nếu như đến Lăng Thiên Tông thì căn bản cũng chẳng đáng là gì. Thế nhưng lại là cháu ngoại của Tô Dịch, dù tư chất có kém cỏi đi chăng nữa thì những người như họ vẫn không thể nào so sánh. Vậy là Tô Dịch đến trang viên của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Vừa vào trang viên, ông ta bất ngờ.
Ai, cũng không tồi chứ.
Trang viên tô tình cho Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân chỉ có hai bồn hoa lớn ở trong sân. Sau khi Diệp Đình Vân vào, liền trồng đủ các loại linh dược.
Ây à, còn rất nhiều hoa chưa nở đó, nếu không sẽ càng đẹp.
Tô Dịch liếc mắt nhìn Liễu Ngọc.
Đây không phải là vấn đề đẹp hay không đẹp, mà là phân bố các loại linh dược hợp lý.
Có vài loại linh dược sinh trưởng mạnh mẽ nhưng lại xung khắc với nhau, có vài loại trùng cùng trồng chung một chỗ thì hỗ trợ lẫn nhau. Các loại linh dược ở trong bồn tràn trề sức sống, là phân bố không tồi.
Dạ, xin bái kiến Tô tiền bối.
Diệp Đình Vân nhìn thấy Tô Dịch lập tức hành lễ.
Là người cứu cháu ngoại ta sao? Hay không cần khách sáo.
Diệp Đình Vân mời Tô Dịch vào nhà. Liễu Ngọc chạy đến cái ghế massage ngồi xuống.
Hơi à, thoải mái thật đó. Này, ngươi đồng ý đã làm cho ta một cái bao giờ mới có vậy?
Diệp Đình Vân bất đắc dĩ. Sẽ nhanh thôi.
Tô Dịch cũng hiếu kỳ về cái ghế. Liễu Ngọc cũng mời ông ngoại ngồi thử.
Hè, đúng là không tồi.
Tô Dịch dứt khoát ngồi trên ghế luôn, không đứng lên. Giang Thế Bạch nhìn dáng vẻ như là ông lão về hưu mà cạn lời.
Tô Dịch và Diệp Đình Vân trò chuyện một lúc, đúng là y có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Dù sao, đối phương cũng là một đan sư huyền cấp, nhãn lực và kiến thức vượt xa Diệp Đình Vân, y không thể so sánh được. Tô Dịch vốn chỉ dạy Diệp Đình Vân một chút, nể ân tình đã cứu mạng cháu mình. Thế nhưng sau khi trò chuyện một lúc, ông ta có cảm giác mến tài. Dưới sự chỉ bảo của ông ta, Diệp Đình Vân luyện chế được một viên đan dược linh cấp, chính thức bước chân thành đan sư linh cấp.
Hết chương 262. Hết tập 46. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.